Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninartree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Keep Your Brain Alive của nhà thần kinh học Lawrence Katz, viết cùng Manning Rubin, trong các ấn bản gốc là sách phổ thông về rèn luyện nhận thức và trí nhớ. Thay vì xây dựng một chương trình gồm bài kiểm tra, câu đố hay kiến thức phải học thuộc, sách giới thiệu Neurobics, tức các bài tập cho não lồng vào sinh hoạt thường ngày. Luận điểm trung tâm là thói quen khiến nhiều việc được thực hiện gần như tự động, còn việc thay đổi cách dùng giác quan, sự chú ý và trình tự hành động có thể tạo ra thử thách nhận thức mới. Sách tập hợp 83 gợi ý ngắn từ dùng tay không thuận, thay đổi lộ trình quen thuộc đến nhận biết đồ vật bằng xúc giác hoặc mùi hương. Mục đích của cuốn sách không phải chẩn đoán hay điều trị bệnh suy giảm trí nhớ. Nó cung cấp một cách thực hành đơn giản để người đọc chủ động duy trì sự linh hoạt tinh thần, nhất là khi tuổi tác và nếp sống lặp lại làm họ lo ngại về trí nhớ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Neurobics biến hoạt động quen thuộc thành bài tập đa giác quan. Khái niệm Neurobics là dấu ấn riêng của Keep Your Brain Alive. Tên gọi này gợi liên hệ với Aerobics, nhưng đối tượng được vận động là các quá trình nhận thức. Katz không xem não chỉ được rèn bằng các câu đố logic hay bài ghi nhớ. Ông hướng sự chú ý vào cách não tiếp nhận và liên kết thông tin từ thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác cùng cảm xúc và vận động. Vì thế, một hoạt động rất bình thường có thể trở thành bài tập khi được đặt trong bối cảnh cảm giác khác lạ. Chẳng hạn, nhận diện vật quen bằng tay thay vì nhìn, hoặc chú ý kỹ đến mùi và kết cấu của một bữa ăn buộc não dựa vào những tín hiệu thường bị bỏ qua. Điểm quan trọng không nằm ở việc làm mọi thứ phức tạp một cách tùy tiện. Bài tập cần tạo một yêu cầu xử lý mới để người thực hiện không thể dựa hoàn toàn vào phản xạ đã hình thành. Cách tiếp cận này giúp sách khác với dạng sách đố vui vì nó đưa việc rèn luyện ra khỏi bàn làm việc và gắn nó với trải nghiệm sống. Các bài tập do đó không đòi hỏi dụng cụ chuyên biệt, thời lượng cố định hay một trình độ học vấn nhất định. Người đọc được mời quan sát những lúc mình vận hành theo quán tính rồi thay đổi có chủ đích một phần của trải nghiệm đó. Thứ hai, phá vỡ chế độ tự động là nguyên tắc tổ chức các bài tập. Sách đặt vấn đề từ sức mạnh lẫn hạn chế của thói quen. Thói quen giúp con người tiết kiệm công sức khi đánh răng, đi làm, chuẩn bị bữa ăn hay sắp xếp đồ đạc. Tuy nhiên, khi một chuỗi hành động quá quen, sự chú ý dành cho nó giảm đi đáng kể. Keep Your Brain Alive gọi trạng thái này là vận hành tự động và đề xuất các biến đổi nhỏ nhưng đủ thực chất để kéo sự chú ý trở lại. Dùng tay không thuận để thực hiện một việc đơn giản là ví dụ quen thuộc. Đi một tuyến đường khác đến địa điểm thường lui tới là ví dụ khác vì người đi phải quan sát mốc đường, định hướng và đưa ra lựa chọn thay vì chỉ lặp lại lộ trình cũ. Giá trị của các gợi ý này không phải là chứng minh rằng mọi thay đổi đều tạo ra kết quả lớn. Giá trị nằm ở nguyên tắc thiết kế, một hành động phải khác, thói quen đến mức buộc người thực hiện hiện diện và điều chỉnh. Sách cũng gián tiếp phân biệt sự mới lạ, có ý nghĩa với đổi thay hời hợt. Nếu vẫn làm việc cũ theo cách cũ, chỉ đổi một chi tiết không ảnh hưởng đến việc xử lý thông tin, thử thách nhận thức có thể rất ít. Bởi vậy, người đọc có thể tự tạo bài tập mới từ chính lịch sinh hoạt của mình, thay vì phụ thuộc cứng nhắc vào danh sách 83 bài. Thứ ba, lý giải của sách dựa trên sự kích thích và nuôi dưỡng kết nối thần kinh. Katz trình bày Neurobics bằng ngôn ngữ sinh học dễ tiếp cận. Sách nhấn mạnh neurotrophin, các phân tử có liên quan đến sự duy trì và phát triển của tế bào thần kinh như nền tảng giải thích vì sao trải nghiệm mới và giàu giác quan đáng được coi trọng. Theo lập luận phổ biến của sách, khi não phải xử lý tổ hợp tín hiệu không quen thuộc, những mạng lưới liên quan được huy động theo cách khác với lúc thực hiện một thói quen. Điều này phù hợp với ý tưởng rộng hơn về tính mềm dẻo thần kinh, tức não có khả năng thay đổi và thích nghi trong suốt đời sống. Tuy vậy, cách đọc hợp lý là xem đây là một khung hướng dẫn hành vi, không phải lời hứa y khoa. Các bài Neurobics không thể được hiểu như phương pháp bảo đảm ngăn ngừa sa sút trí tuệ, cũng không thay thế việc thăm khám khi có dấu hiệu suy giảm nhận thức. Sức thuyết phục thực tế của sách nằm ở chỗ nó liên kết một nguyên lý khoa học phổ thông với hành vi có thể làm ngay. Thay vì chỉ bảo người đọc hãy giữ đầu óc năng động, Katz chỉ ra động tác nào làm tăng yêu cầu chú ý, phối hợp giác quan và thích nghi. Sự cụ thể ấy khiến khái niệm về não bộ bớt trừu tượng, đồng thời nhắc người đọc rằng sức khỏe nhận thức cần được nhìn trong bối cảnh rộng, gồm vận động, giấc ngủ, giao tiếp, dinh dưỡng và chăm sóc y tế phù hợp. Thứ tư, từ tay không thuận đến bản đồ trí nhớ, bài tập nhắm vào nhiều năng lực khác nhau. Danh sách 83 bài tập là phần thực dụng nhất của cuốn sách, nhưng các bài không chỉ lặp lại một mẹo dùng tay không thuận. Chúng được xây dựng để chạm đến những năng lực khác nhau. Việc viết, ăn hoặc đánh răng bằng tay không thuận làm thay đổi, phối hợp vận động và yêu cầu kiểm soát có ý thức. Việc vẽ lại một nơi vừa đi qua từ trí nhớ đòi hỏi hồi tưởng không gian, chọn các mốc quan trọng và chuyển hình ảnh tinh thần thành nét vẽ. Việc đi đường khác tạo thử thách về định hướng và quan sát. Các hoạt động nhận biết bằng mùi, chạm hoặc âm thanh lại chuyển trọng tâm sang những kênh cảm giác ít được ưu tiên trong nếp sống thường ngày. Cách phân bố này có ý nghĩa vì trí nhớ và sự linh hoạt tinh thần không phải một kỹ năng đơn lẻ. Một người có thể giỏi giải ô chữ nhưng vẫn ít chú ý đến môi trường hoặc thuộc đường quen nhưng lúng túng khi cần định hướng mới. Sách không cung cấp thước đo để chấm điểm thành tích và đó là lựa chọn phù hợp với mục tiêu của nó. Thay vì khuyến khích cạnh tranh hay tối ưu hóa điểm số số, Katz khuyến khích tạo ma sát vừa đủ trong đời sống. Người đọc nên chọn bài phù hợp với khả năng, ưu tiên an toàn khi di chuyển hay thao tác và đổi bài khi chúng đã trở nên quá dễ đoán. Cuối cùng, giới hạn quan trọng là không đồng nhất sự bận rộn với rèn luyện nhận thức hiệu quả. Một đóng góp đáng chú ý của Keep Your Brain Alive là tiêu chuẩn ngầm để đánh giá một hoạt động có thật sự mang tính neurobic hay không. Hoạt động đó cần sử dụng một hay nhiều giác quan trong bối cảnh mới, đòi hỏi sự chú ý đầy đủ và phá vỡ một thói quen theo cách không tầm thường. Ba điểm này giúp tránh cách hiểu quá rộng rằng cứ bận rộn hoặc làm điều mới là não đã được rèn. Ví dụ, thực hiện nhiều việc cùng lúc có thể khiến chú ý bị phân tán, trong khi tinh thần của Neurobics là nhận biết rõ ràng một trải nghiệm vốn bị bỏ qua. Tương tự, một ứng dụng trò chơi trí não có thể thú vị nhưng không tự động có ưu thế hơn một hoạt động đời thường nếu nó chỉ lặp lại cùng một dạng thao tác. Cuốn sách ưu tiên tính đa dạng, sự bất ngờ và mức thử thách vừa phải. Điều này có ích cho người lớn tuổi nhưng không giới hạn ở họ. Sinh viên, người làm công việc văn phòng hoặc bất kỳ ai có lịch sống quá theo khuôn đều có thể áp dụng nguyên tắc này. Dù vậy, độc giả cần giữ kỳ vọng cân bằng. Các bài tập phù hợp nhất khi được xem là một phần nhỏ của lối sống hỗ trợ nhận thức, chứ không phải công cụ độc lập để phòng bệnh. Khi trí nhớ thay đổi rõ rệt hoặc ảnh hưởng sinh hoạt, tư vấn chuyên môn vẫn cần thiết hơn việc tự tăng cường bài tập. Kết luận, Keep Your Brain Alive phù hợp nhất với người muốn có những cách đơn giản, chi phí thấp để đưa sự mới lạ và chú ý có chủ đích vào lịch sinh hoạt. Người trung niên hoặc lớn tuổi đang quan tâm đến trí nhớ là nhóm độc giả rõ ràng nhất. Nhưng sách cũng hữu ích cho người làm việc theo nếp cố định, học sinh, sinh viên và người chăm sóc muốn tìm hoạt động tương tác nhẹ nhàng với người thân. Lợi ích thực tế của sách là biến một lời khuyên chung chung, hãy giữ não hoạt động thành các thao tác cụ thể có thể thử trong bữa ăn, khi đi lại, làm việc nhà hoặc giao tiếp. Về mặt nhận thức, sách giúp người đọc nhìn thấy vai trò của giác quan, sự chú ý và thói quen trong cách não xử lý đời sống hàng ngày. Điểm khác biệt của nó so với nhiều sách cùng thể loại là không đặt câu đố, bài kiểm tra hay thành tích trí nhớ ở vị trí trung tâm. Thay vào đó, Katz đề xuất tái thiết kế trải nghiệm quen thuộc bằng các thay đổi nhỏ, đa giác quan và có chú ý. Cách tiếp cận này làm chương trình dễ tiếp cận, linh hoạt và ít phụ thuộc vào dụng cụ. Tuy nhiên, độc giả nên đọc với tinh thần thực tế. Đây là sách phổ thông về rèn luyện tinh thần, không phải cẩm nang điều trị hoặc lời cam kết phòng ngừa bệnh lý thần kinh. Giá trị bền vững nhất của nó là cung cấp một bộ nguyên tắc để tự tạo thử thách nhận thức đa dạng, an toàn và phù hợp với đời sống cá nhân. Nếu bạn muốn ủng hộ Lawrence Katz, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!